Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, Tết Tân Sửu 2021 đã qua, nhưng câu chuyện về đào quất ế ẩm vì đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại ngay thời điểm giáp Tết vẫn còn được người ta nhắc tới trong câu chuyện đầu xuân và là nỗi lòng trăn trở đối với những người trong cuộc mưu sinh từ hai loại cây được coi như tín vật của mùa xuân này. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn bài viết Ghi ở làng đào mùa COVID của tác giả Trần Thép và Minh Trọng đăng trên tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây. Tiếp đó là chuyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải với nhan đề Hôn nhân. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, làng nghề hoa đào Cam Xá được hình thành và phát triển nhờ chủ trương chuyển đổi mô hình sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Từ năm 2016, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ đã cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể hoa đào Cam Xá. Năm 2018-2019, nhãn hiệu hoa đào Cam Xá được vinh danh là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu cấp tỉnh. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát trở lại trong thời điểm trước Tết Nguyên đán Tân Sửu đã gây khó khăn không nhỏ đối với những người trồng đào Cam Xá. Nhưng cũng như bao người dân trong cả nước, người dân làng đào Cam Xá vẫn bình thản, vui vẻ bước vào năm 2021 trong tâm thế thích nghi với điều kiện bình thường mới. Tác giả Trần Thép và Minh Trọng có bài đăng trên tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây nhan đề Ghi ở làng đào mùa COVID. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Tinh, tín hiệu messenger của ông bạn nhà thơ sống tại làng đào Cam Xá nhấp nháy. Ra quân đầu năm chưa, chúc năm mới thành công nhé. Cảm ơn ông, đào Tết bán hết không? 10 cây còn 8, đang nở đầy vườn, vào mà ngắm. Hả? Thế thì tiền đâu mà in thơ? Để tôi vào xem sau nhé. Tôi vội vàng phóng xe vào ngay nhà bạn. Chuyện đào quất năm nay ế ẩm vì đại dịch COVID bùng phát trở lại ngay giáp Tết, ai cũng biết. Tôi không quá ngạc nhiên. Nhưng ế nặng đến thế thì quả là hơi sốc. Hôm 28 Tết, lúc vào chờ một cây về chơi Tết, tôi còn khen đào năm nay đẹp, sai hoa, nở đúng Tết. Ông bạn cho biết bà xã đang chờ đào đi bán ngoài gang thép. Chợ hoa Sóc Hành năm nay tuy không đông, nhưng Thái Nguyên chưa bị cách ly nên mọi người vẫn đi mua sắm bình thường. Hy vọng sẽ bán được. Vậy mà... Quả thật, vườn đào gần như còn nguyên vẹn, đang đua nhau bung nốt những nụ hoa cuối cùng, chỉ cốt để chiêu đãi lũ ong mật vo ve rồi chút cánh. Rõ là thất bát, chứ còn gì nữa. Thôi, mỗi người làm một chén đầu xuân, gọi là chia sẻ. Ông bạn nhà thơ rót rượu. Bà Thảo nhà tôi mang đi rồi lại mang về, vì rất ít người hỏi mua ông ạ. Không như năm trước, mình bán rẻ một chút là họ lấy ngay. Đúng là COVID, nó thít cổ mình thật. Đành để đó chăm tiếp. Năm tới bán đào 2 năm, gốc to hơn, giá sẽ nhỉnh hơn để bù đắp. Cả làng bị thế hay sao? Tôi hỏi. Cũng thấy nhiều nhà ế, nhưng nhiều nhà vẫn bán, vẫn cho thuê bình thường. Lát tôi đưa ông đi tìm hiểu nhé. Ngay từ cổng chào, làng nghề hoa đào Cam Xá, chúng tôi đã bắt gặp khá nhiều ô tô, xe máy chở đào nối đuôi nhau chạy vào. Đây là đào cho thuê để chơi Tết. Này các gia đình đã làm lễ hóa vàng. Cơ quan doanh nghiệp đã khai xuân, họ trả lại đào cho chủ. Tiết trời vào xuân năm nay rất đẹp, nắng nhẹ, không mưa. Chúng tôi chạy khắp vườn đào mà không bị bết dày, không cần phải sợ ủng. Nhóm thanh niên xuống đào từ ô tô, thấy có phóng viên quay phim chụp ảnh thì vui vẻ ra mặt. Tối nay anh cho em lên TV nhá. Một cậu trẻ tuổi trêu đùa. Yên tâm đi, kiểu gì cũng có trên mạng em ạ. Tôi trả lời. Cây to thế này mà không có cẩu thì đưa vào vườn kiểu gì hả em? Chỉ nhấc cây vào, để chậu lại chứ anh. Mấy thằng em khênh vào bình thường mà. Anh đợi em chút, bắt em khênh cho mà chụp. một chiếc xe nâng được kéo đến áp sát vào sàn ô tô. Ba thanh niên nhanh chóng đẩy chậu hoa đào khủng trượt sang xe nâng và hạ sàn xe nâng xuống. Dây buộc bằng vải mềm thít chặt vào gốc đào, xỏ qua đòn càn. Một người giữ, bốn người khênh, chỉ chưa đầy một phút, cây đào đã yên vị trong vườn cũ. Rất chuyên nghiệp và đơn giản đến mức ngoài sự tưởng tượng của tôi. Bà Lê Thị Gấm, người địa phương vẫn gọi là bà Trương theo tên chồng, ở tổ 4, phường Cam Xá. Năm nay đã 86 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Bà tự trồng, chăm bón, phun thuốc sâu cho vườn đào của mình. Vừa thoăn thoắt múc nước tưới đào, bà vừa nói chuyện. Những người vận chuyển đào đi về trước và sau Tết là do gia đình thuê, cũng chủ yếu là người địa phương tham gia làm dịch vụ. Toàn chỗ quen biết, giá cả phải chăng và rất có kinh nghiệm, không làm rơi vỡ bầu cây. Gia đình tôi vốn làm nông nghiệp thuần túy. Chồng tôi là người sán diều, gốc gác lâu đời ở làng đào này. Ông đã mất cách đây hơn chục năm. Vợ chồng tôi có 7 người con, thì hiện tại có 4 con trai và 1 con gái ở liền xung quanh và đều tham gia trồng đào. Chia đất cho các con, tôi vẫn để lại hơn 1.000 m² và tự trồng, chăm bón với hơn 200 gốc. Trong đó khoảng 30 gốc đào cổ thụ cho thuê, còn lại là đào bán cây, chủ yếu khách quen đến tận vườn lấy. Tết năm nay, tôi vẫn cho thuê và bán gần hết số đào trong vườn, thu nhập hơn 50 triệu đồng. Chỉ vào gian thờ giữa nhà, bà Trương khoe. Năm rồi tôi sắm bộ đồ thờ kia gần 100 triệu đồng đấy, cũng từ đào mà ra chứ đâu. Ra thăm vườn, thấy một khoảnh vẫn còn nguyên vài chục cây đào chưa bứng gốc, đang chút hoa. Tôi hỏi, đây là đào ế phải không ạ? Bà Trương cười, đấy là vườn của cô con gái út Dương Thị Oanh. Vợ chồng nó có 6 sào, chủ yếu là đào lâu năm, từ 2 đến 5 năm. Cây to, giá cao hơn loại 1 đến 2 năm, vừa bán đứt, vừa cho thuê. Năm nay tiêu thụ cũng được khoảng 80%, doanh thu tương đương năm ngoái. Những cây chưa bán được kia chủ yếu là đào từ 1 đến 2 năm, Tết này ít người chơi. Những cây đó nếu bán được thì hiệu quả sẽ cao hơn một chút vì quay vòng được vốn và không mất thêm công chăm bón. Nhưng bị ế cũng không sao, sẽ chuyển sang đào 2 đến 3 năm, Tết sau lại bán. Nói chuyện với chị Nguyễn Thị Nguyên, con dâu út đang ở cùng nhà với bà Trương, chị cho biết, dù cả gia đình đã làm đào từ lâu, có nhiều kinh nghiệm, và nhiều khách quen đến đặt hàng. Nhưng không phải việc trồng đào là nhàn tản, dễ ăn như một số người nghĩ. Chẳng hạn, có năm mua phải giống kém, trồng xong chết hàng loạt, coi như không có đào để bán. Rồi phải nắm vững kỹ thuật uốn, tỉa, hãm đào, sao cho dáng đẹp, cây nở hoa đúng vụ, nụ nhiều, hoa mập thì khách mới chọn. Vất vả nhất là khâu chăm bón, trừ sâu bệnh cho cây. Hoa đào rất hay bị các loại bệnh, nhện đỏ, mối, bọ trĩ, bọ dày, dẹp sáp, sâu nõn phá hoại, phải phát hiện và điều trị kịp thời, đúng cách. Rời nhà bà Trương, chúng tôi sang thăm trang trại đào của anh Lê Minh Sơn, tổ 5 phường Cam Xá. Ở góc vườn, một chiếc máy múc đang được anh thuê múc để đào đất. Anh cho biết, cây đào ưa đất mới. Do vậy, sau một vài vụ lại phải đào xới hoặc thay đất, cây mới phát triển cho hoa đẹp. Diện tích trồng đào của anh Sơn hiện khoảng trên 5.000 m², doanh thu hàng năm đạt trên 500 triệu đồng. Anh cho biết, năm nay có bị ảnh hưởng bởi Covid, nhưng không nhiều, chủ yếu do giá bán giảm, chứ sản lượng cây của gia đình anh vẫn tiêu thụ tăng. Một trong những biện pháp được anh Sơn áp dụng là tích cực áp dụng cách mạng 4.0, tức là sử dụng mạng xã hội và Internet để quảng bá sản phẩm. Anh còn giải thích kỹ, là tôi quảng bá để mọi người biết đến thương hiệu đào Cam Xá và nhận diện được sản phẩm, từ đó khách hàng yêu mến và tìm đến mua, chứ tôi không bán hàng online đâu nhé. Chê đào là cả một nghệ thuật. Người mua cũng rất kén chọn. Họ đến tận vườn còn phải ngắm nghía chán mới tìm được cây như ý và chọn mua hay thuê. Chứ nhìn loáng thoáng trên ảnh, trên video thì sao biết được thực tế có như vậy không? Đã có người bán đào online, nhưng khi nhận hàng, họ thất vọng và yêu cầu trả lại rồi đấy. Dạo một vòng quanh làng đào, chúng tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng trong đời sống và mức độ phát triển kinh tế của bà con nơi đây. Dù chưa có đường nhựa, nhưng các tuyến đường nối liền những khu dân cư đã được bê tông hóa, đi lại tương đối thuận tiện. Nhiều căn nhà 2, 3 tầng, khu vườn trang trại đào nhìn rất quy củ, vừa mới được xây dựng. Rõ ràng thu nhập từ nghề trồng đào đã có tác động đáng kể đến phát triển kinh tế của địa phương. Ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Cam Xá, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân phường cho biết, toàn phường có khoảng 15 hecta trồng đào với khoảng 220 hộ tham gia. Doanh thu năm 2019 đạt khoảng 15 tỷ đồng. Do đặc thù của cây đào là mỗi năm chỉ cho một vụ. Do vậy, hầu hết các hộ trồng đào đều làm thêm nhiều nghề khác như công nhân nhà máy, chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ để tạo ra thu nhập thường xuyên. Đào như một món thu cuối năm vừa là thúc đẩy kinh tế nhưng cũng coi như một sản phẩm văn hóa mang lại tên tuổi, tiếng thơm cho toàn bộ cư dân trong làng. Cũng theo ông Nam, từ khi có hội những người trồng cây hoa đào năm 2011 đến nay, thông qua hoạt động của hội này, rồi hội nông dân và chính quyền địa phương, những người trồng đào đã được quan tâm, đầu tư, giúp đỡ rất nhiều. Chẳng hạn, Viện Rau quả Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ cây đào giống trị giá 200 triệu đồng. Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên tổ chức dạy nghề, tập huấn khoa học kỹ thuật, phương pháp sử dụng chế phẩm sinh học. Sở Khoa học và Công nghệ mở lớp tập huấn về xây dựng và phát triển nhãn hiệu sản phẩm. Các ngân hàng, quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương, Hội Nông dân Việt Nam và của tỉnh cũng hỗ trợ về vốn bằng hình thức cho vay ưu đãi. Ông Ngô Văn Thúy, Chủ tịch Hội những người trồng cây hoa đào phường Cam Xá xác nhận, hiện tại hội đang thu hút và duy trì hoạt động với 84 gia đình là hội viên trên 220 hộ trồng đào. Ngoài tổ chức sinh hoạt, thăm hỏi, động viên nhau theo quy chế, các hội viên còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau về giống, vốn, nhân lực. Ông Thúy cũng cho biết, định hướng của hội là làm sao để phát triển cây đào đi xa hơn nữa, chứ không chỉ loanh quanh trong thành phố Thái Nguyên, thậm chí phải ra các tỉnh bạn thì mới tăng được cầu và tăng thêm giá trị. Anh Lê Minh Sơn, người rất tích cực quảng bá đào Cam Xá trên Internet cũng khẳng định, anh là một trong những người đầu tiên tham gia thành lập hội và vẫn sinh hoạt, giao lưu thường xuyên. Anh hoàn toàn ủng hộ chủ trương gây dựng thương hiệu và chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ lẫn nhau. Ngay bài toán kinh tế, chọn trồng loại nào, đào một năm, đào lâu năm, 2 đến 3 năm, đào cổ thụ, đào giáng huyền, chê cành theo trào lưu mới, hay đào thả rông, phát triển tự do, không uốn hãm, thì làm cái nào lợi hơn cũng đều được các hội viên chia sẻ để mỗi người tự chọn. Một mùa xuân mới đã đến và đi cùng với nó là đại dịch COVID vẫn lan tràn khắp toàn cầu. Nhưng cũng như bao người dân trong cả nước, bước vào năm 2021, trong tâm thế thích nghi với điều kiện bình thường mới, người dân làng đào Cam Xá vẫn bình thản vui vẻ. Họ đang hoàn tất việc gây dựng một vụ đào mới để đặt vào đó niềm hy vọng sau những nghĩ suy chăn trở.
Hy vọng. sắc hồng lên môi em. Xuân, mùa xuân đã về, cho đàn chim cất cánh bay, cho tình ta đắm say.
Quý vị và các bạn, theo giáo lý đạo Phật thì tu hành mấy kiếp mới có duyên vợ chồng. Vợ chồng gặp nhau là do duyên số, có nghiệp, có nợ với nhau, chứ không phải khi không mà lấy nhau được. Và đạo vợ chồng cũng chính là giáo lý đạo Phật để chỉ cách cho mỗi người được làm vợ chồng của nhau, biết gìn giữ mối duyên lành của mình. Bảy điều quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân tốt đẹp là khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất, để chất chiêu từng giọt yêu thương, khiến gia đình trở nên bền vững và hạnh phúc. Đó cũng chính là chủ đề nội dung mà tác giả Đào Nguyên Hải muốn gửi gắm qua truyện ngắn với nhan đề Hôn Nhân. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Tốt nghiệp đại học, thêm 3 năm tu nghiệp ở nước ngoài. Cái luận văn thạc sĩ tôi vừa bảo vệ mang tên Tính bền vững và không bền vững của hôn nhân Việt Nam. Một luận văn đậm màu sắc hù dọa đối với những kẻ sắp sửa bước vào đời sống vợ chồng. Vì thế đã ngót 40 tuổi, tôi vẫn chưa dám vắt vai một mảnh tình. Thiết nghĩ cũng chẳng có gì lạ. Bây giờ tôi đang ngồi trên taxi từ sân bay trở về nhà sau những năm dài học cao học ở Hoa Kỳ. Căn nhà của tôi ngụ trong một ngõ nhỏ, chưa đầy chục hộ gia đình, có vẻ bề ngoài hơi tĩnh lặng. Là một người hoạt động trong lĩnh vực tâm lý học, lại chuyên ngành về hôn nhân và gia đình, nên ngay từ khi còn ở trong nước, tôi đã rất hay quan tâm, theo dõi và tìm hiểu tình cảm và cuộc sống riêng tư của các cặp vợ chồng ở ngay cái ngõ nhỏ của mình. Cái ngõ nhỏ của tôi ngày ấy có hai cặp vợ chồng mang những đặc điểm trái chiều nhau. Đó là vợ chồng ông Thu làm nghề thợ xây và vợ chồng anh Bình, chồng làm nhà báo, vợ làm kế toán cho một công ty tư nhân. Nói hai cặp vợ chồng này có đặc tính trái nhau chính là theo quan niệm bền vững và không bền vững của hôn nhân trong luận văn của tôi. Hai vợ chồng anh Bình tuy suốt ngày túi bụi vì công việc, nhưng những lúc rảnh rỗi, người trong ngõ bao giờ cũng thấy anh chị ngồi ôm nhau trên chiếc xe còng đắt tiền đi chơi phố hoặc vào rạp xem phim, nghe ca nhạc. Trong đời sống thường ngày, vợ chồng anh Bình nói năng với nhau rất nhẹ nhàng và nhất là sự quan tâm lẫn nhau thì cả cái ngõ này đều phải thèm muốn. Có thể nói cuộc sống hạnh phúc của họ là mơ ước của hết thảy mọi người. Vợ chồng ông bà Thu thì khác hẳn. Tuy đã bước vào tuổi ngũ tuần, nhưng không ngày nào họ không cãi vã nhau chỉ vì những chuyện không đâu. Viên ngói vỡ chưa kịp dọi lại, vợ chỉ trích chồng. Cơm sống cơm khê, chồng trách vợ. Mà lời ăn tiếng nói của họ nào có nhẹ nhõm gì cho cam, cứ như rùi đục chấm mắm cáy. Nhà tôi ở liền kề nhà ông Thu nên được hưởng cái món rùi đục mắm ấy thường xuyên. Tổ hòa giải dân phố phải đến gia đình ông bà Thu như cơm bữa. Những lúc phân tích điều hay lẽ phải cho ông bà Thu, tổ hòa giải luôn phải lấy hình ảnh vợ chồng anh Bình ra làm gương để gia đình ông Thu học tập. Nhưng thường cũng không có mấy kết quả. Có lần tôi được chứng kiến một cuộc khẩu chiến dữ dội trong căn nhà của ông Thu. Lần ấy, khi nghe xong những lời tâm tình của tổ hòa giải, ông Thu vốn là người dễ tính, hồ hởi tiếp thu. Vâng vâng, nhà em xin tiếp thu ý kiến của các bác tổ dân phố. Cũng chỉ tại cái bà nhà em có tật lắm mồm. Nghe lời báo cáo sặc mùi vu khống của ông Thu, một cuộc khẩu chiến tức thời nổ ra. À, ông tố tôi lắm mồm hả? Thế còn cái mồm của ông thì ít lắm đấy. Này nhá, ông có nhớ cái bàn tay hộ pháp kia của ông đấm thùm thùm xuống mặt bàn này bao nhiêu lần không? Cái mặt bàn này phải thay mấy lần rồi, ông có biết không? Tôi phải tốn bao nhiêu tiền vì cái mặt bàn do ông đập vỡ, ông có biết không hả? Vẻ như phải nghe liên hồi kỷ trận tiếng ông có biết không như tra tấn. Lập tức, ông Thu đứng phắt dậy, chỉ tay thẳng vào mặt vợ. Láo, con mụ này láo quá! Các bác dân phố đang ở trong nhà để phân xử ra phải trái. Mà mụ còn dám hả? Bà Thu cũng không vừa, lại nhảy thách lên, tuôn ra tràng giang đại hải, ngàn lẻ một lý lẽ để tấn công ông chồng vừa đánh trống vừa ăn cướp của mình. Quả là người tám lạng, kẻ nửa cân, không bên nào chịu bên nào. Đã không ít lần, tổ hòa giải dân phố chỉ còn biết lắc đầu lẻ lưỡi bất lực bỏ ra về để cho họ tự nhiên khẩu chiến. Vì nghiên cứu chuyên ngành tâm lý hôn nhân và gia đình, nên những cuộc như thế, tôi luôn có mặt. Mỗi lần từ nhà ông Thu về, bao giờ tôi cũng ghi chép và đánh giá tỉ mỉ mọi hiện tượng vào sổ, như những tín hiệu đầy lo ngại về tính không bền vững trong hôn nhân của người Việt. Có lẽ cũng xuất phát từ chính cuộc sống hôn nhân đầy bấp bênh của vợ chồng ông Thu và tình cảm đẹp đẽ của vợ chồng anh Bình ngày ấy, mà trong óc tôi đã hình thành đề tài luận văn của tôi như bây giờ. Nói cảm ơn cái thực tế từ tình cảnh nhà ông Thu thì quả là nhẫn tâm. Nhưng có một điều chắc chắn, nếu không có cái thực tế ấy, thì luận văn của tôi chắc chắn sẽ bớt phong phú và không thể đạt được điểm tối ưu. Khi tôi trao đổi các ý tưởng của luận văn, giáo sư Michael, người hướng dẫn cho tôi, đã tỏ ra hết sức khó hiểu. Bởi cuộc hôn nhân quá nặng nề của gia đình ông Thu, mà tại sao lại có thể tồn tại tới tận khi cả hai vợ chồng đã bước vào tuổi 50? Ở Mỹ, không có những cuộc hôn nhân như vậy. Họ sẽ rời khỏi nhau ngay từ khi còn trẻ. Sau khi thu dọn qua loa nhà cửa, tôi vội sang nhà ông tổ trưởng hòa giải để hỏi về tình hình gia đình vợ chồng ông Thu. Trời, tốt lắm chú ạ. Không ngờ luôn, thật là không ngờ. Đã 2 năm nay, tổ hòa giải không phải bước chân đến nhà họ nữa. Tôi ngạc nhiên. Thật vậy hả bác? Nhưng mà có nguyên nhân gì mà... Ông tổ trưởng hòa giải cười vui vẻ. Nhiều nguyên nhân lắm, nhưng nguyên nhân rõ nhất là từ ngày ông bà Thu có đứa cháu nội. Gớm, họ coi cháu hơn cả cục vàng ấy chứ. Khi thì ông, lúc thì bà, chằm bẵm cháu cứ như hoàng tử không bằng. Cháu đích tôn mà lại. Nghe đâu dòng tộc ông Thu rất hiếm con trai, nên không chỉ vợ chồng ông ấy mà cả họ đều mừng. Lạ nhất là từ ngày có đứa cháu, ông bà Thu nói năng với nhau rất là tình cảm, cứ như vợ chồng mới cưới. Bây giờ núi Thái Sơn có sập thì họ cũng không bỏ nhau nữa. Dù ngạc nhiên nhưng tôi rất mừng cho họ. Kỳ lạ quá. Và thật đáng tiếc là cái tâm lý này hoàn toàn không có, dù chỉ một dòng trong luận văn của tôi. nhưng chắc chắn nó sẽ là những tình tiết ở một công trình khoa học khác khi tôi có điều kiện nghiên cứu. Thế còn vợ chồng anh Bình thì sao hả bác? Chắc là vẫn hết sức mặn nồng chứ ạ? Vẻ mặt ông tổ trưởng hòa giải chợt hơi cau lại. Bỏ nhau rồi.
Bỏ nhau ấy ạ?
Tôi khẽ kêu lên. Nhưng vì lý do gì ạ? Thì không hợp nhau. Chỉ đơn giản thế thôi. Khi ra tòa, họ cũng chỉ có một lý do duy nhất như vậy. Tôi thấy người ớn lạnh. Thì ra cái luận văn của tôi còn quá nhiều khiếm khuyết, không lường trước được những tình huống bất ngờ. Tôi trở về nhà, vô tình gặp ông bà Thu, người bế cháu, người che ô, đang bước ra cổng. Nhìn thấy tôi, ông Thu đon đả. Ồ, chú Nguyên về rồi hả? Học hành tấn tới chứ? Chẳng đợi tôi đáp lời, ông Thu chỉ vào thằng bé trên tay bà vợ. Bà nó này, khi thằng cún con lớn lên, cũng phải cho nó học hành giỏi giang như chú Nguyên đây bà nó ạ. Chú ấy sắp đậu thạc sĩ rồi đấy, bà có hiểu không? Nói rồi, họ cười cười nói, tong tả bước đi. Tôi đứng như chôn chân, nhìn theo vợ chồng ông Thu. Ừ, nếu như lúc này tôi thông tin cho giáo sư Michael rằng chỉ vì sự ra đời của đứa cháu nội mà vợ chồng ông Thu bỗng trở nên một cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì cái ngõ nhỏ này, thì chắc chắn ông ta sẽ lại nhún vai, tỏ ra không thể nào hiểu nổi. Quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Nhân dịp Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên những người phụ nữ thân yêu nhất của mình. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.